Chương 1: Ánh sáng soi trong bóng tối. Tôi đã kể cho bạn trong phần giới thiệu về cuộc gọi của vị luật sư đã khiến tôi phải đối mặt với hoàn cảnh thực tại, và cuối cùng là tiếng kêu khóc với Đức Chúa Trời. Tôi cũng kể cho bạn nghe những gì Chúa phán với tôi khi tôi nằm vắt ngang giường khóc lóc. Đó là tôi. Tôi đã ở trong mớ hỗn độn vì cái tội không chịu học biết cách vương quốc Ngài hoạt động. Nhưng nó hoạt động như thế nào? Ngài cố chỉ cho tôi biết điều gì đây? Tôi không có manh mối nào, nhưng tôi đã học được. Nếu bạn còn nhớ, nội trong 3 ngày, muốn tránh hầu tòa thì tôi phải trả cho luật sư đại diện đó số tiền $1,600. Lúc ấy chúng tôi không có tiền. Diễn cảnh tương lai về công việc của chúng tôi cũng không có tiền đúng hẹn để trả $1,600 kia. Tôi bị kẹt trong thế bí, hoặc vì tôi đang nghĩ nó như thế. Bù lại tôi được học bài học đầu tiên về vương quốc. Lúc đó, tôi lái chiếc xe hiệu Dodge Caravan cũ kỹ, với ống khói nhả ra như ống khói của ngôi nhà lúc tôi lái nó trên đường. Đêm nọ tôi có cuộc hẹn với một gia đình kia để bàn bạc về nhu cầu mua bảo hiểm, và địa điểm cuộc hẹn là tại gia đình của họ, cách 15 phút lái xe tính từ văn phòng của tôi. Trong những ngày đó, tôi luôn cố tình lái xe đi xuống cuối con hẻm hoặc đậu xe ở góc đường gần nhà khách hàng. Lý do rất đơn giản, bất cứ khi nào tôi đổ xe, nó cũng sẽ nhả khói trắng. Và với điều này thì tôi không nghĩ công việc của tôi sẽ thuận lợi, vì dù gì tôi đường đường cũng là một chuyên gia tài chính, cung cấp cho khách hàng lời khuyên trong lĩnh vực đầu tư và mua bảo hiểm. Chà, vào buổi tối đó, như mọi khi, tôi đậu xe vào một góc gần nhà khách hàng. Chúng tôi đã có buổi hẹn rất tuyệt vời, và lúc tôi nói lời chào tạm biệt thì tôi bị phân tâm khi người đàn ông tử tế kia tiến về phía tôi để tiễn tôi ra xe. Mặc dù có chút mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn ổn, miễn sao anh ta không nán lại để nhìn xe tôi khởi động là được. Nhưng buồn làm sao, anh ta đã làm vậy thật. Mặc dù tôi lấy cớ sắp xếp hồ sơ và nhiều thứ khác trong xe để chờ anh ấy rời đi, nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn đứng đó, cho đến khi tôi phải nổ máy xe lên. Chà, như tôi đã biết trước, con đường đầy khói xe màu trắng. Lúc nổ máy xe chuẩn bị chạy thì anh ta lại gần tôi để tắt máy xe. Anh thò đầu qua cửa sổ xe, rồi anh ấy kể mình là thợ máy ô tô bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, và anh có nhà ý muốn kiểm tra cốp xe của tôi một chút. Tôi đồng ý và mở cốp xe cho anh xem. Tôi biết chẳng khó nhọc gì để anh không biết trục trặc của nó. Chỉ là tôi không có tiền để đổ vào chiếc xe bán tải cũ kỹ của tôi mà thôi. Vài phút sau, anh ngước lên và nói: "Đúng như tôi đoán, xe của ông bị gãy rong ráp máy rồi. Ông cứ lái nó về nhà và phải sửa trước khi ông muốn chạy xa hơn đó. Nó tốn của ông khoảng $700. Tôi cảm ơn anh về lời khuyên và chuẩn bị lái xe về lại văn phòng làm việc. Tất cả những gì tôi có trong đầu lúc ấy là toàn bộ chi phí mất khoảng $700. Khoảnh khắc ấy, $700 đối với tôi to bằng $1,000,000. Và tôi thì vẫn đang cần tìm được $1,600 để gửi cho luật sư. Chưa kể tôi còn hàng tá quá đơn khác cần phải trả. Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi nhớ lời cầu nguyện mà Grenda và tôi đã cầu nguyện trước đó rằng: "Chúa ơi, xin dạy chúng con cách vương quốc Ngài hoạt động, và xin chỉ cho chúng con cách thoát khỏi nợ nần." Trên đường lái xe về lại văn phòng, tôi bắt đầu trò chuyện với Chúa về tình hình tài chính của tôi. "Chúa ơi, Ngài biết hết mọi khoản tiền con cần. Ngài biết con còn nợ tiền người ta chiếc xe bán tải này, và bây giờ nó sắp tốn thêm $700 nữa. Chúa ơi, thật tình thì con còn nợ tiền ngân hàng cho chiếc xe bán tải này, rồi chi phí sửa chữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chiếc xe này cháy rụi luôn cho rồi, để bảo hiểm lo toàn bộ số tiền cho con." Tôi nói lớn tiếng bằng giọng căng thẳng, theo cách mỉa mai, chứ thực ra chẳng phải cầu nguyện gì. Vào phút giây tôi nói như thế, thì có điều gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Tôi không chắc có phải nó vốn đã ở đó rồi không, nhưng dường như có bọt nước phun lên mui xe. Lúc nhìn kỹ nó thì tôi bị thuyết phục rằng nó đang phun lên càng lúc càng lớn. Tôi bị sốc. Nói vậy là nhẹ đó. Tôi không nhìn thấy khói bay lên phía trước xe. Khói luôn ở đằng sau xe, nên tôi ung dung lấy nó về lại văn phòng. Lúc tôi đưa xe vào bãi đậu, toàn bộ phần trước của xe bị lửa cháy cao hơn mui xe tầm 2 mét. Và tôi thực sự đã hét lên những lời này. Chúa ơi, ngài nghe con nói thật sao? Ngày hôm sau, công ty bảo hiểm đã chi trả toàn bộ cho tôi. Và chỉ qua một đêm, tôi đã có đủ 1.600 đô la để gửi cho chị luật sư kia, cũng như có tiền để trả xong chiếc xe bán tải lẫn phần tiền còn dư để mua một vài loại thức ăn cho gia đình. Chúng tôi rất vui và đồng thời cũng rất kinh ngạc, vì khi không có chiếc xe bán tải thì chúng tôi lại có được điều chúng tôi cần. Thực sự tôi không thể giải thích được điều gì đã xảy ra tại thời điểm đó, nhưng thực tế là tôi đã la lớn tiếng mong chiếc xe bị cháy đã thu hút sự chú ý của tôi. Phải thừa nhận là tôi chưa từng có chiếc xe nào bị bốc cháy trước đây. Mặt khác, tôi cũng không bao giờ nói lớn rằng tôi mong nó bị cháy. Vậy điều này có kết nối gì với Trung Quốc không? Có phải tôi đã làm điều gì đó để khiến cho việc này xảy ra không? Hay đó chỉ là một sự tình cờ thôi? Chúng tôi không chắc. Mặc dù chúng tôi đã tổ chức ăn mừng vì đã trả xong tiền chiếc xe bán tải và trả xong cho chủ nợ, nhưng chúng tôi vẫn cần có một chiếc xe để đi làm. Nhưng bằng cách nào? Tìm một chiếc xe mới. Bố tôi gọi điện hỏi thăm chúng tôi và đề nghị giúp chúng tôi tìm chiếc xe khác thay thế cho chiếc xe đã bị cháy kia. Bố tôi có tiền và tôi thầm hy vọng ông sẽ mua tặng chúng tôi một chiếc xe mới. Ông đề nghị chúng tôi nên đi tìm hiểu ở một vài cửa hàng bán ô tô địa phương để tìm ra một chiếc xe tốt đã qua sử dụng. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn nhiệt tình với lời đề nghị của ông. Chúng tôi ghé một vài cửa hàng bán xe ô tô và tìm được chiếc Dodge Caravan vô cùng hoàn hảo. Nó đã qua 1 năm sử dụng nhưng vẫn còn mới tinh. Tôi nói với bố tôi rằng đó là chiếc tôi nghĩ Brenda sẽ thích. Một chiếc màu đỏ tía xinh đẹp, với hy vọng ông sẽ nói đại loại như là: "Ồ, thế thì tuyệt quá, vậy chúng ta đi viết ngân phiếu thôi." Nhưng đó lại không phải là điều ông nói. Thay vào đó, ông nói rằng: "Ta sẽ cho con 5.000 đô để mua nó." Phải, đó là số tiền hào phóng, nhưng sự thật là ông ấy không chi trả toàn bộ mà để phần còn lại cho tôi trả. Bỗng nhiên tôi bị sốc trước hiện thực phũ phàng này. Tôi không thuộc hàng được xếp hạng tín dụng để được bất kỳ ngân hàng nào chấp thuận cho tôi mượn tiền. Và trong giây phút ấy, tôi chỉ có thể che giấu cho tôi về tình trạng tài chính tồi tệ của mình mà thôi. Tiếp theo, tôi cảm thấy rằng mình không thể mắc nợ thêm được nữa. Tuy nhiên, khi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ ít tôi cũng đã nhanh chóng quyết định điền vào đơn xin cấp thẻ tín dụng. Tuy nhiên, tôi biết khi làm như vậy, tôi sẽ phải thú nhận tình trạng của mình cho cha tôi biết, và ông ấy sẽ phải cùng ký đơn với tôi. Tôi ngần ngại kể cho cha tôi nghe toàn bộ sự việc. Ông ấy đề nghị sẽ cùng ký vào đơn với tôi, và rồi chúng tôi đã nộp lá đơn đó. Đại lý xe ô tô trả lời rằng họ sẽ cho chúng tôi biết kết quả vào hôm sau. Dĩ nhiên, tôi biết ngân hàng sẽ thông qua khoản nợ tín dụng cho tôi vì cha tôi là người có uy tín cao trong việc xài thẻ tín dụng. Việc hạn mức tín dụng được thông qua không phải là điều khiến tôi bận tâm lúc lái xe về nhà. Tôi biết tôi không thể cầm được số tiền tín dụng đó, nhưng tôi thực sự đang cần nó mà lại không có tiền. Tôi phải làm gì đây? Tôi bối rối và hơi quẫn trí. Lúc về đến nhà, tôi nói cho Brenda biết sự tình. Cô ấy cũng biết chúng tôi không thể ký đơn dây nợ thêm nữa, nhưng chúng tôi có còn lựa chọn nào khác không? Đêm đó cả hai chúng tôi đều khó ngủ. Nhưng sáng hôm sau, chúng tôi bị thuyết phục rằng mượn nợ không phải là điều chúng tôi nên làm. Cho nên tôi gọi điện cho bố và cảm ơn ông vì đã giúp đỡ chúng tôi. Tôi nói với ông rằng chúng tôi chỉ là không thể mượn nợ thêm nữa chỉ để mua xe. Rồi tôi gọi cho cửa hàng bán xe ô tô để báo cho họ biết chúng tôi sẽ không quay trở lại. Dĩ nhiên, họ bảo với chúng tôi rằng đơn đã được duyệt và xe bán tải kia đã được rửa sạch sẽ, sẵn sàng để giao đến rồi. Nhưng tôi chỉ cảm ơn họ và nói mình không thể nhận chiếc xe đó. Lúc cúp máy, tôi thấy bình an, nhưng đồng thời cũng không biết chúng tôi có thể làm cách nào để mua được chiếc xe đủ lớn cho toàn bộ gia đình 6 người chúng tôi. chúng tôi còn một chiếc xe cúp 5 chỗ ngồi đã qua sử dụng để lái đi làm, là chiếc chúng tôi phải đi cho đến khi chúng tôi nghĩ được cách khác. Khoảng 2 tuần trôi qua, chúng tôi đi làm với chiếc xe cúp 5 chỗ ngồi đó, thực hiện nhiều chuyến đi một cùng đôi ba chiếc với nó khi chúng tôi cần đi. Rồi một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông tử tế mà Grenda vô tình gặp vài tháng trước. Lúc đó cô ấy đi tìm một vài thứ đồ để bán cho sự kiện bán đấu giá đồ cũ do gia đình cô ấy tổ chức hàng tháng ở Atlanta, nơi bố mẹ cô ấy sống. Cứ mỗi tháng một lần, họ sẽ đến Ohio mua đồ về bán đấu giá, và Grenda sẽ để mắt đến bất kỳ thứ gì cô ấy nghĩ bố mẹ quan tâm. Việc này giúp cô ấy kiếm thêm chút tiền mỗi tháng, vì họ sẽ gửi tiền qua hồng cho bất cứ thứ gì cô ấy tìm mua được. Nên thành ra Grenda phải chạy ngược chạy xuôi cùng với người đàn ông này đến nơi này nơi kia, và họ đã nói chuyện trao đổi công việc qua lại với nhau. Cô ấy đề cập với anh ta rằng nếu anh ta có bất cứ thứ gì có thể bán được, biết đâu cô ấy sẽ mua. Hình như anh ta đang điều hành một viện dưỡng lão khá lớn, và thỉnh thoảng bệnh nhân của anh cần thanh lý hành lý tư trang lúc chuyển đến nhà dưỡng lão. Nếu không có gia đình nào quan tâm đến đồ đạc trong nhà là những thứ họ cần bỏ đi, thì anh ta sẽ giữ lại một số trong kho để sau này bán chúng đi. Tôi không biết anh ta, nên có ghi chú lại và kể cho Grenda biết là anh ta đã gọi đến. Để cắt ngắn câu chuyện, lúc cô ấy gọi lại, anh ta bảo anh ta có 3 căn phòng chứa đầy đồ đạc lẫn nội thất mà anh ta cần bán đi, và anh ta hỏi liệu cô ấy có muốn xem qua không. Anh ta ra giá rất thấp nếu tất cả số chúng đều được bán đi. Grenda và tôi đi xem qua các căn phòng đó, và mặc dù chúng tôi không thể xem hết mọi thứ đồ chứa trong những căn phòng, nhưng đồ đạc thì được chất đầy từ sàn nhà đến trần nhà, và chúng tôi cũng đã tìm được vài thứ chúng tôi cảm giác nếu bán được thì cũng đảm bảo được giá cả anh ta đòi hỏi. Chúng tôi gọi cho bố mẹ của cô ấy, họ chuyển tiền cho chúng tôi, rồi họ mang xe tải đến chất đồ đạc lên và mang mọi thứ về Atlanta để chuẩn bị cho cuộc đấu giá hàng tháng của họ. Buổi bán đấu giá diễn ra rất thành công, và để gửi phần hoa hồng cho chúng tôi, họ đồng ý tặng chúng tôi chiếc xe hiệu Peugeot chỉ mới chạy được vài năm nhưng còn mới tinh. Bây giờ tôi biết với nhiều người, có được xe đã qua sử dụng không có gì phải ăn mừng cả. Nhưng đối với chúng tôi, tại thời điểm đó là lần đầu tiên chúng tôi lấy xe mà không nghĩ ngợi chuyện mua xe. Chiếc xe được sơn lại và trông như một chiếc xe đời mới. Chúng tôi hồ hởi lắm. Sau tất cả những bất ngờ này, tôi bắt đầu hiểu ra, tôi có thể tin cậy Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ giúp đỡ cho những nhu cầu của tôi mà tôi không cần phải mắc nợ. Mô hình chuyển đổi. Tôi còn có một sự kiện khác cùng với Chúa vào năm trước đó, lúc chúng tôi vẫn còn sống tại Oklahoma. Bây giờ chuyện đó đã rõ ràng hơn đối với tôi. Giờ nhìn lại, tôi thấy Chúa cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, nhưng chúng tôi mắc nợ quá nhiều và chịu không ít áp lực vì nhiều lý do, nên chúng tôi đã không nhìn thấy được những gì Chúa đang cố dạy cho chúng tôi hiểu. Tôi thích đi săn, đặc biệt là săn nai, đồng thời cũng rất thích ăn thịt nai, cũng như có cái gì đó để chứng minh cho sự cố gắng của tôi. Chuyện là thế này, tôi đã đi săn nhưng lại không thu về được cái gì cho cái gọi là nỗ lực của tôi trong nhiều năm qua. Tôi đi ra khu vực săn bắn, ngồi trong tiết trời lạnh lẽo, hết ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy bóng dáng một con nai nào. Điều đó khiến tôi có chút nản lòng, vì tôi có con nhỏ và chắc chắn tôi phải săn được nai để lấy thịt cho chúng ăn. Dù trong quá khứ tôi cũng thành công vài lần, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Kể từ mùa săn nai thành công rực rỡ đó, tôi thật có mang thịt nai về nhà rồi thôi. Một ngày kia, khi còn mãi suy nghĩ về mùa săn nai tiếp theo, tôi đã nghe được tiếng Chúa. Ngài phán, tại sao con không để ta chỉ cho con cách săn nai cho năm nay? Ngài làm tôi giật mình. Ngài sẽ chỉ cho con cách săn nai à? Điều đó có nghĩa là gì? Tôi cầu nguyện về những lời đó, cảm nhận Thánh Linh thôi thúc gieo hoạt giống tài chính hay món quà cho mục đích chính xác là săn được nai. Tôi chưa từng gieo tiền bạc, dễ mong chờ nhận lại mua thu hoạch là nai trước đó, nên thoạt nhiên tôi thấy có chút lạ lẫm. Nhưng rõ ràng là tôi cảm nhận sự dẫn dắt của Chúa trong việc gieo hoạt giống cùng lúc đó với sự mô tả chi tiết về mùa thu hoạch. Thế là tôi viết con số tôi được cảm động để gieo vào tấm sét. Rồi tôi và Brenda cùng đặt tay lên trên tấm xác và cầu nguyện ngay lúc đó, chứ không phải sau này mới cầu nguyện về mùa thu hoạch. Mặc dầu là cơ đốc nhân, tôi luôn ban cho và hết lòng hỗ trợ hội thánh, nhưng việc gieo như thế với ý định rõ ràng và tin rằng mình nhận được khi cầu nguyện như thế là điều mới mẻ. Cho nên tôi cầm lấy tấm xét và viết trong phần ghi nhớ: vì con nai của năm 1987. Tôi đặt tay lên đó cùng với Brenda, rồi gửi cho một mục vụ mà tôi tin tưởng, rồi công bố tôi đã nhận được con nai lúc tôi gửi tấm xét đi. Tôi lấy một mảnh giấy và viết lên đó ngày giờ mà tôi tin là tôi sẽ có được con nai, rồi tôi đút mảnh giấy vào túi áo khoác đi săn của tôi. Sống tại Tulsa, Oklahoma là thành phố bị giới hạn săn nai tại thời điểm đó, nên thực ra tôi không có chỗ đi săn. Nhưng có một người bạn trong hội thánh mời tôi đi thăm nhà bà nội của anh ta tại vùng quê để dự lễ tạ ơn. Và anh nói cho tôi biết có một vài con nai ở xung quanh trang trại. Thế là gia đình tôi đến đó vào buổi sáng lễ tạ ơn, tận hưởng một ngày ăn uống thông công tuyệt vời và săn nai. Bạn tôi không biết phải bảo tôi đi đâu, nhưng có một đồng cỏ và bên cạnh đó là khu rừng. Anh ta khuyên tôi đi ra bãi cỏ và ngồi cạnh một cái cây lớn ở đó. Bây giờ tôi muốn bạn nắm được bức tranh này. Khi mặt trời dần ngã bóng về phía tôi mới phát hiện mình đang ngồi trong một đồng cỏ khô đã cắt. Ở giữa có một cái cây lớn. Tôi chợt nhận thấy mình đang ngồi trong một địa thế không lý tưởng chút nào, vì tôi biết chả đời nào có một con nai tự dưng xuất hiện trước mắt tôi khi mà tôi đang ngồi cách lộ thiên trong đồng cỏ khô như vậy. Tôi chuẩn bị đứng lên, tiến về phía bìa rừng, cách trước mặt tôi khoảng 118 mét. Thì tôi nghe có tiếng động trong rừng dọc theo hàng rào bên tay trái tôi. Tôi có thể nghe được tiếng lá xào xạc từ đằng xa, và tôi biết đó là một con nai. Bỗng xuất hiện ba con nai cái đang trảo bước trong khu rừng dọc theo hàng rào. Tôi thoáng nhìn thấy chúng khi chúng đang tìm cách đi qua bụi cây. Con nai đó đứng quá xa tôi, nhưng khi tôi dừng lại và chờ đợi một vài phút trước khi tôi tiến về phía cánh rừng nơi tôi cảm giác con nai đó đang di chuyển. Lúc tôi không hề hay biết gì thì có một con nai được chạy ngang qua cánh đồng phía sau tôi, hướng về cánh rừng trước mặt tôi. Tôi đứng đối diện với cái cây lúc con nai được đang băng qua cánh đồng tiến về phía khu rừng trước mặt tôi. Nó không nhìn thấy tôi. Khi con nai được tới chỗ cái cây, nó ngửi mùi của tôi và dừng lại, thắc mắc tôi đang ở đâu. Khi tôi nhìn về phía bên phải thì bất ngờ tôi bị sốc vì con nai được xấu gạt đang nhìn tôi chậm chậm từ khoảng cách 5 mét. Ngay lập tức, con nai được đó biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Số tiếng phì hơi thật mạnh, nó tàn hết tốc lực chạy vào rừng. Bây giờ, việc nhắm thẳng vào con nai được đuôi trắng đang chạy hết tốc lực và thực hiện một cú bắn ngay lập tức không phải là cú bắn dễ thực hiện. Và tôi biết tôi chỉ có thể bắn một phát trước khi nó hoàn toàn biến mất trong cánh rừng. Không có cách nào để tôi có thể nhắm bắn cẩn thận khi con nai cứ nhảy cao lên không với tốc độ chạy nhanh hết mức như vậy. Chỉ còn 18 mét nữa thôi là nó hoàn toàn biến mất trong cánh rừng. Tôi kéo cò. Với một phát bắn, con nai ngã xuống, không động đậy. Tôi bị sốc. Điều này thực sự xảy ra sao? Tất cả xảy ra thật chớp nhoáng. Tôi chậm chậm đi lại và tiến về nơi con nai ngã xuống. Tôi nhanh chóng lấy mảnh giấy trong túi áo săn và bắt đầu cảm ơn Chúa vì con nai. Nghe tiếng súng trường, bạn tôi chạy ra và chúc mừng tôi vì đã bắn được con nai khi anh ta thấy nó nằm ở đó. Trước đó tôi không nói cho bạn tôi biết điều Chúa đã phán với tôi, nhưng bây giờ tôi nhìn anh ta và nói: tôi nghĩ có được con nai này không do tài săn bắn của tôi đâu. Rồi tôi đưa cậu ấy xem tờ giấy tôi đã viết ngày chờ tôi và Brenda cầu nguyện cho con nai đó. Trên tờ giấy đó chỉ dọn dẹn: tôi tin tôi nhận được con nai của năm 1987, vào ngày đó, giờ đó, lúc tôi đang cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Tôi đưa tờ giấy cho bạn tôi xem và bắt đầu kể cho anh ta nghe những gì Chúa bảo tôi làm. Sự kiện này thu hút sự chú ý của tôi. Tôi biết việc hết nợ nần là nhờ có Chúa. Nhưng vì nhiều lý do, tôi chưa liên kết các đốm nhỏ này lại với nhau được. Khái niệm về luật lệ trong Vương quốc và chuyện xảy ra với con nai tác động đến tài chính vẫn chưa xảy đến cho tôi. Việc săn được con nai đó thật đúng là đáng kinh ngạc, nhưng liệu nó có lặp lại không? khi không có khái niệm về luật lệ trong Vương quốc, tôi không biết bằng cách nào hoặc điều luật nào khiến con nai xuất hiện. Nhưng tôi đã thử lại chuyện đó lần nữa vào mùa săn nai kế tiếp. Lần nào đức tin cũng hiệu quả. Mùa săn nai kế tiếp mang đến nhiều thay đổi, vì chúng tôi đã chuyển từ Tulsa đến Ohio để sống. Sở dĩ có sự thay đổi này là vì một ngày nọ khi đang chạy bộ ngoài trời, Đức Thánh Linh phán với tôi rằng đã đến lúc chúng tôi cần chuyển nhà đến sống tại Ohio và tôi sẽ kết thúc công việc tôi đang làm tại đó. Tôi sống ở Tulsa cũng được 10 năm. Tôi yêu Tulsa lắm, nhưng tôi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa với cuộc rời đi sáng lạnh như vậy. Sự suy thoái gần như bất thường của thị trường dầu mỏ, vốn là kinh tế căn bản của Tulsa, đã ập đến nơi này vào một năm trước. Tài chính của chúng tôi trở thành vấn đề cốt lõi, và chúng tôi biết mình chỉ dừng lại ở mức sống tối thiểu mà thôi. Một khởi đầu tươi mới là cái gì đó làm tôi thấy hứng khởi khi nghĩ về. Tôi biết 9 năm nữa thôi, nền kinh tế nơi đây thậm chí còn căng thẳng hơn những gì nổi trên bề mặt mà chúng tôi đã thấy tại Tulsa. Dĩ nhiên, mùa xuân này đến đúng lúc đứa con trai thứ ba của tôi sinh ra đời là Tom. Tom sinh vào ngày thứ hai của mùa xuân này tại Ohio, nên hiển nhiên là tôi không có thời gian để theo dõi quá trình con trai tôi sinh ra đời, cũng như bắt đầu làm việc trở lại. Tôi biết chỉ có một nơi có thể săn nai được. Băng qua con đường từ ngôi nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi đã đặt bẫy săn nai trong suốt thời đi học. Trên mảnh đất của ba mẹ tôi, có một cái ao được nuôi dưỡng bởi một con suối chảy bắt ngang trang trại của ông bác hàng xóm, rồi đến cái ao nhà ba mẹ tôi. Phải thừa nhận là mặc dù tôi đã đi dọc con suối này rất rất nhiều lần trong suốt những năm tháng tôi lớn lên tại đây, nhưng tôi chưa bao giờ thấy có một con nai nào, thậm chí là một dấu chân của nó, cũng không ở trên mảnh đất đó. Nhưng tôi nhớ, có lần khi đang ở trong trường đại học, thì anh trai tôi gọi cho tôi, bảo là anh ấy bị sốc vì đã thấy có một con nai ở đó. Và một ngày nọ, rồi anh nói chuyện lên kế hoạch săn nai vào mùa thu năm sau. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi lưu giữ cuộc nói chuyện này trong đầu mình, tính đến giờ cũng đã là 9 năm, hoặc 10 năm kể từ thời điểm đó. Tôi nhớ địa điểm chính xác nơi anh nói anh nhìn thấy con nai, vì tôi quá quen thuộc chỗ con suối này. Anh nói anh thấy con nai dọc theo con suối chỗ một cây thông lớn. Rồi anh tôi chỉ có cây thông nhỏ đứng cạnh nó nữa, rồi đến cây thông lớn hơn đứng kế bên. Và anh tôi biết anh tôi có thể dùng cây thông nhỏ để leo lên cây thông lớn hơn, nơi anh nghĩ là vị trí lý tưởng để săn nai. Chà, anh tôi chưa bao giờ bắn được con nai nào ở con suối đó cả, dù anh nói anh bắn trượt một lần. Nhưng trong nhiều năm rồi, anh không trở lại đây, cho nên tôi không biết liệu cái cây đó có còn ở đó không, hay tôi thậm chí còn phải mò mẫm tìm nó vào buổi sáng, ngày tôi lên kế hoạch đi săn nữa ấy chứ. Có nhiều thứ còn tế nhị hơn khi Ohio chỉ cho phép dùng súng săn. Họ không cho dùng súng trường suốt mùa săn này, chỉ cho phép đạn nhỏ bắn ra từ súng săn mà thôi. Tôi chỉ có loại súng 2 nòng với cự ly bắn là 28.7m tại thời điểm đó, và tôi không dám chắc mình có thể bắn hạ con nai ngoài phạm vi 18m hay không. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có lúc đó, nên đây là kế hoạch của tôi. Trenda và tôi gieo hạt giống. Chúng tôi đặt tên lên tấm xét y hệt chúng tôi đã làm năm trước, và công bố tôi đã nhận được con nai của mình theo Mark chương 11 câu 24. Để tóm tắt câu chuyện, vào ngày thứ tư của mùa săn nai tại Ohio, ngày đầu tiên đi săn, tôi đã thu hoạch được một con nai cái và một con nai đực trong vòng 40 phút ở phát bắn cự ly 68.58m, một cách mượt mà vượt quá khả năng bắn súng của tôi. Vào thời điểm đó, Ohio giới hạn số lượng săn nai không quá 2 con, nên đây là lý do tại sao tôi thu hoạch được 2 con nai vào năm đó. Đúng như vậy, tôi có được 2 con nai trong vòng 40 phút. Một lần nữa, tôi biết tôi đã ở trong một cái gì đó. Nhưng vào lúc thu hoạch con nai này, tài chính của chúng tôi thực sự rất tệ và sự căng thẳng lên đến mức ngạt thở. Thực sự thì tôi chưa từng áp dụng nguyên tắc này vào tài chính của chúng tôi. Có quá nhiều sự tình cờ. Mùa đông đầu tiên rồi 12 tháng tiếp theo sau đó ở Ohio thực sự rất khủng khiếp, vì tôi phải tranh chiến với những vấn đề về cảm xúc, rồi những đợt khủng hoảng tấn công tôi, rồi thì trầm cảm, như tôi đã chia sẻ trong phần giới thiệu của cuốn sách này. Vào tháng 11 năm sau đó, ngay trước mùa săn nai, xe của tôi bị cháy rụi. Mặc dù tôi đã từng chứng kiến sự thu hoạch nai đầy kinh ngạc trong hai mùa săn nai liên tiếp trước đó, nhưng tôi vẫn chưa có được sự mặc khải về Trung Quốc. Giờ chiếc xe đã bị cháy rụi đó cũng như việc Đức Chúa Trời có nói với tôi về hai chữ Trung Quốc. Tôi biết còn có điều gì đó nhiều hơn ba câu chuyện này là suy nghĩ ban đầu của tôi. Tôi cảm thấy rất được khích lệ, nhưng tới mức đó rồi mà tôi vẫn chưa có khái niệm gì về luật lệ của Vương quốc cả. Mùa săn nai kế tiếp lại đến và tôi đã có được con nai của mình cũng trong 40 phút, chính xác như bộ máy đồng hồ vậy. Chúng tôi bắt đầu thấy Vương quốc cũng vận hành trong tài chính của chúng tôi nữa, là điều tôi sẽ nói trong chương 2. Nhưng suốt những năm tháng đó, tôi đã chứng kiến vô số điều kinh ngạc xảy ra. Dĩ nhiên, dường như Đức Chúa Trời luôn luôn muốn dạy tôi một điều gì đó mới mẻ trong chuyện săn nai. Tôi nghĩ lý do là gì? Mùa săn nai nói về sự thu hoạch, và sự thu hoạch này diễn ra trong sự kiểm soát và giới hạn về thời gian. Mùa đi săn bằng súng săn tại Ohio thường diễn ra trong vòng vỏn vẹn 2 tuần lễ. Với mùa thu hoạch tập trung cao độ như vậy, hẳn là bạn không muốn lãng phí thời gian rồi. Thay vào đó, hầu hết các thợ săn đều bước vào mùa săn nai một cách rất tập trung và có chủ đích. Hầu hết trong số họ sẽ dành ra nhiều giờ đồng hồ, dò la và chuẩn bị cho cơ hội chỉ có trong 2 tuần này. Vì vậy mà điều này cần nhiều sự thí nghiệm để học về Vương quốc. Thứ cho tôi chỉ đã kể quá nhiều về chuyện săn nai, nhưng vì chúng rất có ý nghĩa đối với tôi. Chúng tiết lộ nhiều quy luật bị ẩn giấu mà nếu không có chúng thì tôi sẽ không thấy được. Thành thật mà nói, Đức Chúa Trời sẽ dùng bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý của bạn. Ngày từng đánh cá để thu hút Phi-e-rơ, Gia-cơ và Xăng trong Luca chương 5 khi họ thu về lưới cá đầy đến nỗi thuyền của họ gần chìm. Điều này cũng xảy ra trong trường hợp của tôi, nhưng Ngài dùng cách săn nai. Sau khi Đức Chúa Trời phán với tôi về Vương quốc trên giường ngủ ngày hôm đó, và sau khi chứng kiến xe tôi bị cháy rụi, và nhớ lại những chuyến đi săn nai cũng như cách Đức Chúa Trời mở cánh cửa để chúng tôi có được chiếc xe rất tuyệt dù đã qua sử dụng mà không mắc nợ, Brenda và tôi đều cùng chứng kiến. Tôi bắt đầu học Kinh Thánh theo cách hoàn toàn mới. Tôi tự gọi mình là nhà khoa học thuộc linh. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao chuyện kia lại xảy ra? Tôi cẩn thận đi tìm manh mối cho những quy luật thuộc linh ẩn đằng sau những câu chuyện tôi đọc được trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời tiếp tục chỉ cho tôi thấy nhiều thứ. Và một lần nữa, Ngài dùng chuyện đi săn để chỉ cho tôi thấy nhiều hơn về Trung Quốc. Câu chuyện tiếp theo đây đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Đây là một trong nhiều khoảnh khắc, bạn có nhìn thấy điều đó không? Đó là vào đêm Halloween, còn khoảng 45 phút nữa là đến giờ gia đình tôi đến hội thánh để tham dự buổi tiệc chúng tôi tổ chức như là buổi tiệc thay thế cho sự tôn vinh lễ hội ma quỷ theo truyền thống này. Brenda và tôi đã gieo hạt giống cho con này. Chúng tôi đặt tay trên tấm sét, gợi nó đến một mục vụ mà chúng tôi tin Đức Chúa Trời đã chỉ cho, và chúng tôi công bố đã nhận được theo Mark chương 11 câu 24 vào khoảng 2 tuần trước. Đây là chuyến đầu tiên của mùa săn nai. Tôi bắn cung trên mảnh đất chúng tôi đã thuê được. Mặc dù tôi bị áp lực về thời gian, nhưng khi Chúa chỉ cho tôi cách đi săn bằng đức tin, thì tôi thường bắt được nai trong vòng 40 phút, cho nên tôi cảm thấy lúc gần hết thời gian cũng là lúc tôi sắp có được con nai của mình. Vào ngày đẹp trời đó, tôi lại gần cái cây nằm ở phía sâu rừng thông nơi có ngôi nhà trang trại cũ kỹ của tôi và leo lên đó. Tôi nán lại ở đây cỡ 10 phút khi tôi để ý theo dõi con nai đực đang chạy hướng về cánh rừng bên cạnh cách tôi chỉ chừng 182 mét. Tôi biết đó là con nai của tôi, nhưng nó lại đang chạy về một hướng khác. Đây chỉ mới là năm thứ hai tôi đi săn bằng cung, nên tôi thực sự không biết gì nhiều về việc này. Tôi không ngụy trang, không dùng tiếng kêu ủm ỉn và thậm chí còn không biết dùng mùi hương để thu hút con nai đến. Gác cảnh của tôi được làm bằng tấm chắn mà tôi đã đứng giữa hai cái cây nằm cách mặt đất chừng 3,6 mét. Nếu bạn chưa biết gì về việc săn nai bằng cung từ vị trí gác cảnh trên cao, thì khoảng cách này thực sự không đủ cao. Nhưng năm trước, năm đầu tiên tôi đi săn bằng cung, tôi đã thu hoạch được 2 con nai cho 2 lần săn tôi đều khai phóng đức tin nên tôi tin chắc năm nay cũng không có gì khác hơn so với năm ngoái cả. Khi tôi nhìn con nai được đang chạy về hướng khác, tôi không biết phải làm gì nên tôi đã cầu nguyện. Đột nhiên tôi nghe tiếng của Đức Thánh Linh phán với tôi. Ngài bảo, hãy bảo con nai đến với con. Lúc đó tôi bị sốc. Bảo con nai đi về phía tôi sao? Tôi biết tôi không thể hét lớn, cho nên tôi chỉ nói ở mức độ vừa phải. Con nai kia, đứng lại. Quay đầu lại, tiến về và đứng ngay dưới cái cây của ta. Thật điên trộ phải không? Không có tiếng kêu ủng ỉn, không gì cả. Nhưng một giây sau khi tôi nói như thế, con nai được đứng lại thật, nhìn tứ phía rồi nó quay đầu lại và bắt đầu đi chạy hướng tôi cách chừng gần 200 mét trở lại. Mặc dù bìa rừng tôi đang đi săn rộng khoảng gần 400 mét, vậy mà con nai được lại đang đi thẳng về phía cái cây của tôi, đứng trực tiếp dưới cái cây của tôi rồi nó đứng im. Dĩ nhiên tôi không thể bắn trượt ở khoảng cách đó. Wow, tôi đang tận mắt chứng kiến nó xảy ra phải không? Con nai ngã xuống ngay bên dưới tôi với phát bắn đẹp mắt. Tôi nhìn lướt qua nó và biết rằng mình sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn với món thịt nai. Tốt hơn là tôi sẽ để con nai nằm đó cho đến lúc tôi quay trở lại và dọn dẹp căn gác tạm bợ này. Tôi sẽ phải thừa nhận rằng tôi không thể không suy nghĩ gì về những điều tôi đã tận mắt chứng kiến trong suốt nhiều tuần lễ sau sự kiện này. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn chưa xong việc thu hút sự chú ý của tôi. Trang trại chúng tôi đang thuê có các rạch rậm rạp chảy bắc ngang một số cánh rừng và các cánh đồng. Nơi đây rất thích hợp cho việc săn những con thỏ ngon, đặc biệt là nếu ngày nào có tuyết rơi ban đêm, vì tuyết rơi trên mặt đất thì sẽ dễ lần theo dấu chân thỏ hơn. Tôi không cưỡng lại được nên đã để Tim là con trai của tôi và tôi đi xuống trũng rạch. Đã đá vào những bụi cây trên mặt đất thì đột nhiên có một con gà lôi bay ra khỏi bụi cây. Thực sự Ohio có một mùa săn gà lôi, nhưng tôi hiếm khi nào thấy bóng dáng một con gà lôi nào trên trang trại của mình. Chà, lần này thì có một con gà lôi đang bay lên khỏi mặt đất. Tôi hứng khởi bắn cho nó một phát. Lúc tôi bắn, con gà lôi rơi xuống đất, nhưng khi vừa chạm đất thì nó giục chạy hết tốc lực. Ngay tức thì tôi biết mình vừa mới làm gì. Tôi đã bắn sượt vào cánh của nó. Con gà giục chạy hết tốc lực hướng về phía đỉnh đồi. Một con gà lôi có thể chạy với tốc độ 35 km một giờ. Dĩ nhiên, với tuyết như thế này thì nó không chạy nhanh như thế được, nhưng thực sự nó vẫn chạy rất nhanh. Vì con trạch này nằm dưới chân đồi, nên tôi có thể nhìn bao quát hết mọi ngóc ngách của triền đồi. Ngọn đồi này năm ngoái được cải tạo để phủ cỏ xanh, cho nên nó rất bằng phẳng, chỉ có một vài bụi cỏ mọc trên đó mà thôi. Lúc con gà chạy hết tốc lực lên ngọn đồi, tôi biết tôi không còn cách nào bắt được nó nữa. Nó đang chạy khuất khỏi tầm bắn của tôi. Nhưng đột nhiên tôi nhớ đến chuyện con nai, cách nó đi về phía tôi lúc tôi bảo nó như vậy. Cho nên tôi la lên, con gà lôi kia, đứng lại. Ngay khi dứt lời, con gà lôi kia biến mất. Tôi có thể nhìn rõ cả ngọn đồi, mặt đất đang phủ đầy tuyết rơi, một vài bụi cỏ lúng phúng trên tuyết. Nhưng con gà lôi thì khuất bóng rồi. Tim la lên, con gà lôi chạy đâu rồi hả ba? Tôi đáp, ba không biết. Rồi hai cha con tôi lần thứ dấu nó đi lên ngọn đồi và nó đang nằm đó với cái đầu nhỏ đang bị chùi trong tuyết. Tôi nghĩ, chắc là mình bắn trúng nó rồi nó chạy cho đến khi kiệt sức mà chết đây mà. Tôi tiến lại gần, nhặt con gà lôi lên và ngay lập tức nó tuôn ra một tràng vỗ cánh rất mạnh và kêu quát quát. Nó vẫn còn khỏe mạnh lắm. Đêm đó, lúc mổ thịt nó, tôi kiểm tra thật kỹ, nhưng không hề thấy có bất kỳ vết bắn nào trên thân con gà lôi. Có chăng chỉ là một vết sượt ngay cánh nó mà thôi. Điều đó chứng tỏ con gà lôi lúc đó thực sự vẫn còn sống, nhưng nó đã dừng lại lúc tôi la lớn, đứng lại. Phải, thưa Chúa, ngài hoàn toàn thu hút được con rồi.